đâu có bi quan, phải không?
Cũng như các nhà khoa học, các vị đã thấy rõ tất cả sự vật trên thế gian này nó không có cái gì nguyên vẹn mà đều do sự kết hợp từ các nguyên tử, vân vân. Thì như vậy thì các vị có bi quan không? Thấy rõ lẽ thật, mà đâu phải vì thấy lẽ thật mà chúng ta bi quan. Thấy lẽ thật để rồi chúng ta tìm phương pháp, tìm cách ứng dụng những lẽ thật đó vào cuộc đời, vào sự sống, thì đâu phải là bi quan. Thì đó là cái chỗ mà chúng ta muốn nói cho tất cả quý vị thấy cái tinh thần đạo Phật. Bây giờ chúng tôi sẽ đi sâu vô cái đề tài mà chúng tôi đã nêu. Trước hết chúng tôi nói rằng đạo Phật thấy nói đúng như thật. Thì tại sao đạo Phật thấy nói đúng như thật? Thì tôi xin định nghĩa rõ Phật là gì rồi mới nói đến đạo Phật thấy nói đúng như thật. Thì chắc quý vị đã thường đọc sách Phật thì ai cũng biết Phật là chúng ta dịch âm tiếng Phạn từ cái chữ Buddha, chúng ta dịch ra dịch âm thành là chữ Phật. Nếu dịch nghĩa thì ở Trung Hoa chữ Phật đó dịch là giác giả. Giác giả tức là cái người giác ngộ, nhưng vì muốn giảng trạch cái người giác ngộ tầm thường và cái người giác ngộ đến chỗ cứu kính, cho nên các ngài không gọi là người giác ngộ mà các ngài vẫn để nguyên Phật là cái tiếng Phạn để chúng ta đọc thôi, rồi tùy ai cần thì sẽ nghiên cứu và giải thích, thì như vậy nó được đầy đủ hơn. Do đó cho nên chúng ta chỉ hiểu rõ Phật là nguyên chữ Buddha, mà chữ Buddha là giác, chữ Đa là người, tức là cái người được giác ngộ thì gọi đó là Phật. Mà giác ngộ tức là thấy đúng như thật giữa con người và muôn vật. Bởi thấy đúng như thật cho nên cái lời nói chỉ dạy của ngài nó cũng đúng như thật. Như vậy thì Phật là giác ngộ, thấy được lẽ thật. Cũng như các cái nhà khoa học hay là các nhà bác học, các vị nghiên cứu một vấn đề, dồn hết tâm lực trong đó, rồi bất thành một phút giây nào đó phát minh được cái mình chuyên nghiên cứu, thì khi phát minh được thì đó gọi đó là người phát minh hay là một học giả phát minh. Còn trong nhà Phật, do đem hết tâm lực chuyên tu, mà trong khi chuyên tu đó đi tới chỗ được an định thì trí tuệ được sáng lên, thì gọi đó là giác ngộ. Thì giác ngộ là một cái hiện tượng phát minh lớn lao một vấn đề mà chúng ta theo dõi. Như vậy thì nói tới đạo Phật tức là nói đến cái phương pháp, cái con đường hướng dẫn chúng ta tu, hướng dẫn chúng ta nghiên cứu để được giác ngộ. Như vậy thì đạo Phật có nghĩa là phương pháp hướng dẫn chúng ta đến chỗ giác ngộ. Thì như vậy thì Phật là giác ngộ, đạo Phật là phương pháp hướng dẫn chúng ta đến chỗ giác ngộ, thì đó đều là những cái hình ảnh sáng suốt. Cho nên trong nhà Phật thường bảo rằng chúng ta tu theo Phật thì Phật dạy các ngươi phải tự thắp đuốc lên mà đi, thắp đuốc lên với chánh pháp. Như vậy thì cái đuốc sẵn của mình có nhưng nó còn tối, nó chưa cháy, mình phải tự thắp đuốc nó lên cho sáng để soi rọi, mình thấy rõ những cái xung quanh. Nhưng mà giờ làm sao mình thắp được, mình không có lửa, buộc lòng mình phải mồi cái đuốc của mình với đuốc của Phật. Đuốc của Phật là chánh pháp, tức là cái pháp Phật dạy là những cái ngọn đèn những cái cây đuốc trí tuệ để ta mồi vào đó là mở sáng trí tuệ của mình. Như vậy thì nói tu theo đạo Phật có nghĩa là đốt thắp sáng cái ngọn đuốc trí tuệ của mình, chứ không phải cốt để tăng trưởng lòng tin. Mà hiện giờ thì chúng ta thấy nó hơi lệch chỗ đó. Như vậy hiện giờ chúng ta có thể nói Đức Phật giác ngộ được những cái gì mà chỉ dạy cho chúng ta ngày nay, thì ở đây tôi nêu lên cái chỗ giác ngộ của Đức Phật, tức là sau khi Ngài Thái tử Tất Đạt Đa đi tu, Ngài tìm học và ứng dụng tu theo các vị tiên thời đó, nhưng mà cuối cùng Ngài không thỏa mãn cái chỗ sở nguyện của Ngài, tức là cái bản hoài của Ngài. Vì cái bản hoài của Ngài là bản hoài phải tìm cho ra con người từ đâu đến và chết rồi sẽ đi đâu. Nếu muốn không còn bị sinh tử nữa thì phải làm sao? Đó là ba vấn đề lớn mà Thái tử Tất Đạt Đa tự đặt ra và tự thao thức rồi phải đi tu. Như vậy thì dù cho ai dạy cách gì hay mấy mà không đạt được ba cái vấn đề đó, không giải quyết được ba vấn đề đó là Ngài không hài lòng. Bởi vậy cho nên sau khi đi tu, tuy rằng được học với các vị tiên đồng thời, nhưng mà cuối cùng không có vị nào giải quyết được ba vấn đề Ngài đang thao thức. Bởi vậy cho nên Ngài mới đi tập tu khổ hạnh để thử coi có tìm ra hay không, nhưng cuối cùng không tìm được. Ngài phải sống bình thường lại và đến với cội Bồ Đề ngồi tu. Khi ngồi tu, tâm được an tĩnh ngót 49 ngày đêm, thì tới đêm thứ 49 Ngài bừng sáng, Ngài giác ngộ, tức là giải quyết được ba vấn đề. Là giải quyết ba vấn đề đó, trong nhà Phật gọi Ngài chứng được tam minh. Ngài chứng được tam minh, tam là ba, minh là sáng. Ngài chứng được ba cái sáng. Cái sáng thứ nhất là cái sáng túc mạng minh. Túc là trước, mạng là sinh mạng, minh là sáng tỏ, tức là Ngài sáng tỏ được cái sinh mạng của Ngài từ thuở xa xưa. Cho nên khi chứng được cái minh này thì Ngài kể lại trong kinh rằng: ta nhớ lại vô số kiếp về trước của ta như là nhớ chuyện hôm qua, như là nhớ việc mới xảy ra hôm qua. Thì như vậy thì chứng được cái túc mạng minh, Ngài mới biết rằng con người không phải chỉ có mặt một lần này, mà đã có mặt vô số lần ở trên thế gian rồi. Đây chỉ là một chặng của muôn lần sinh tử. Bởi vậy nên Ngài mới nói ra hai bộ kinh. Bộ kinh Bổn Sanh là nói về cái tiền kiếp của Ngài, bộ kinh Bổn Sự là nói về tiền kiếp của những vị đệ tử lớn của Ngài. Ngài nói rõ ràng. Rồi tới canh ba thì Ngài chứng được thiên nhãn minh. Thiên nhãn minh tức là mắt của Ngài nhìn thấy tường tận được lý do gì mà chúng ta phải bị sinh ra rồi phải tiếp tục trong cuộc sống. Tức là ở trong nhà Phật cũng dùng cái từ gọi là sanh tử minh, tức là thấy rõ được cái nguyên nhân sanh tử. Thì được cái minh này thì trong kinh diễn tả nói, Phật kể rằng khi ta chứng được thiên nhãn minh thì giống như cái người đứng trên lầu ba nhìn xuống ngã tư đường, thấy kẻ đi qua người đi lại rõ ràng. Ta thấy chúng sinh theo nghiệp luân hồi trong lục đạo như người đứng trên lầu ba nhìn xuống ngã tư, thấy kẻ đi qua người đi lại, không có gì ngờ vực hết. Thấy rõ, tức là thấy rõ được chúng ta chết rồi, không có phải là hết, mà theo nghiệp để sinh nơi này, nơi nọ, tốt xấu tùy theo cái nghiệp duyên. Đó là cái gốc. Nhưng mà cái phần phụ, sau khi chứng được thiên nhãn minh rồi, thì ngài lại thấy có những cái mà thế gian thời đó không ai thấy. Như nhìn ở xa, ngài thấy trong cái bầu hư không này có vô số thế giới không thể kể hết. Cho nên ngài dùng cái từ mà chúng tôi bắt gặp ở trong kinh chữ Hán, gọi là hằng hà sa số thế giới. Thế giới nhiều như cát sông Găng ở Ấn Độ. Thì bây giờ giả sử chúng ta nói đơn giản, thế giới nhiều như cát sông Hồng ở Việt Nam ta, thì quý vị tưởng tượng cát sông Hồng thì bao nhiêu. Mà Đức Phật nhìn thấy thế giới nhiều như vậy, rồi ngài lại nhìn trong bát nước thấy vô số vi trùng, ngài mới tuyên bố rằng tất cả những vị tỳ kheo muốn uống nước mà không phạm tội sát sanh thì phải lọc, lọc cho kỹ. Nếu khi nào không lọc được thì phải nhớ đọc cái câu Phật quán nhất bát thủy bát vạn tứ thiên trùng. Nghĩa là Phật nhìn trong bát nước thấy có 84.000 vi trùng. Thì như vậy quý vị nhớ, ngài ra đời cách chúng ta là hơn 25 thế kỷ, mà ngài đã thấy được như vậy, thấy vô số thế giới, thấy vô số vi trùng ở trong từng bát nước. Rồi nhìn lại trong thân thì lại dùng cái câu mà nguyên văn bản chữ Hán, nhân thân chi nội hữu vô số vi trùng tại trung nhi trú. Tức là trong cái thân này có vô số vi trùng đang ở trong ấy. Thì như vậy cái nhìn của Đức Phật thuở xưa ngài nói mà không có ai làm sao mà tin được, vì chúng ta không có phương tiện. Đến mãi đến ngày nay, tức là thế kỷ 20, 19, thì chúng ta mới tin được những lời Đức Phật nói. Mà khi tin được những lời đó rồi thì quý vị nếu chịu khó nghiên cứu kinh Phật, còn những vấn đề như có một lần Đức Phật vào rừng, Đức Phật bảo các thầy tỳ kheo lá cây trong rừng có những lá vừa mới sinh, có những lá vừa được non mởn, có những lá thì vàng úa, có những lá rơi rụng. Thì Phật nói thế giới trong một bầu hư không cũng lại như vậy, có cái thì mới thành, có cái thì đang an trụ, có cái thì bị suy hoại, có cái thì biến thành không. Cho nên Phật mới nói thế giới có bốn tướng: thành, trụ, hoại, không. Thì như vậy thì quý vị nghĩ ngày xưa mà nói như vậy thì chúng ta chỉ nghe thôi, chuyện ở trước mắt, cuộc sống hàng ngày mà chúng ta chưa biết rõ, nói gì cái chuyện xa xôi như vậy. Nhưng mà trong nhà Phật, Phật thấy như thế nào ngài nói như thế ấy. Còn chuyện tin không tin là quyền của người chung quanh, người sau. Thì những lời nói đó ngày nay chúng ta thấy rõ ràng là những cái lẽ thật. Như vậy thì căn cứ vào những lẽ thật đó Đức Phật dạy, cho nên kinh sách nhà Phật nếu chúng ta đọc mà chỉ hiểu theo cái nhìn hời hợt thì không bao giờ thấu suốt được, mà phải nhờ cái suy gẫm kỹ, nhờ cái kiến thức khoa học ngày nay giúp cho chúng ta, thì chúng ta mới thấy tường tận hơn.